Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm khảo sát tình hình thực tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Người cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam, dám nghĩ, dám làm.
Tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng công an thành phố Thái Nguyên, nhưng với tinh thần và trách nhiệm trong công việc, các hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã góp phần tích cực cùng lực lượng công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm khảo sát tình hình thực tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Đây là đơn vị y tế hạng 3 có chức năng phòng chống dịch bệnh, triển khai các chương trình y tế quốc gia, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân với tổng số 115 giường bệnh và 16 khoa phòng. 9 tháng năm 2019, trung tâm đã khám cho gần 69.600 lượt bệnh nhân, đạt 83% kế hoạch, điều trị nội trú cho gần 4.600 lượt bệnh nhân, đạt 75% kế hoạch. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng đã đi thăm một số khoa phòng của trung tâm, đồng thời trực tiếp hỏi thăm người bệnh về mức độ hài lòng, cũng như điều kiện thăm khám và thái độ phục vụ của y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị thời gian tới, trung tâm tăng cường hơn nữa các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, làm tốt công tác truyền thông, khuyến cáo về chế độ dinh dưỡng cho người dân để đề phòng các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp. Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Y tế đã gửi tặng trung tâm và khoa công tác xã hội Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nhiều phần quà ý nghĩa với mục tiêu chung tay hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại đơn vị. Tiếp đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và làm việc tại trạm y tế xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Trạm được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2014. Hiện có 8 viên chức, trong đó có một bác sĩ chuyên khoa, 3 y sĩ, đảm bảo duy trì trực sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời, đủ cơ sở thuốc theo thông tư 30 của Bộ Y tế. Trong 9 tháng năm 2019, trạm có gần 4.000 lượt người đến khám. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những cố gắng của y bác sĩ, điều dưỡng trạm y tế xã Sơn Cẩm trong công tác khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất của trạm về phụ cấp cho y tế thôn bản, kinh phí chi thường xuyên. Bộ trưởng Y tế đề nghị đơn vị ra soát và sắp xếp lại các phòng cho phù hợp với đúng thực tế sử dụng, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Làm việc tại Bệnh viện A Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra thực tế tại khoa khám bệnh, thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân đang khám, điều trị tại bệnh viện. Đây là bệnh viện đa khoa hạng 1 của tỉnh, có quy mô trên 1.000 giường bệnh, 23 khoa chuyên môn và 8 phòng chức năng, với 650 cán bộ, trong đó 140 bác sĩ. Năm 2018, bệnh viện đã thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Mũi nhọn của bệnh viện là chuyên ngành về sản và nhi, hiện là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Nhi Trung ương. Để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng một số hạng mục đã xuống cấp, thanh quyết toán của bảo hiểm y tế còn khó khăn vướng mắc. Trên cơ sở đó, bệnh viện kiến nghị với Bộ Y tế một số nội dung liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, gia hạn đề án bệnh viện vệ tinh. Ghi nhận các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Bệnh viện A thời gian qua, đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, có quy hoạch cụ thể, chú trọng hai chuyên ngành về sản và nhi, bổ sung chọn lọc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ bác sĩ đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 15 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại phường Quan Triều về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2019, phường Quan Triều được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 6 tỷ 500 triệu đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến hết tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 5 tỷ 700 triệu đồng, bằng 87% kế hoạch. Trong đó có một số sắc thuế thu đạt cao như lệ phí trước bạ nhà đất, thuế phi nông nghiệp, phí môn bài. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát cũng nêu một số ý kiến cần làm rõ như công tác thu thuế xây dựng, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè cần bổ sung thêm số liệu cụ thể. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước thời gian vừa qua của phường Quan Triều. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc nộp thuế, có giải pháp cụ thể khắc phục nợ thuế.
Ngày 16 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 tại phường Quang Trung. Qua giám sát cho thấy, năm 2019, phường Quang Trung được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 18,8 tỷ đồng. 9 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tổng thu ngân sách của phường đạt trên 12,9 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện phường vẫn còn một số khó khăn trong công tác quản lý thuế đối với một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh nhà trọ. Số thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hoạt động xây dựng tư nhân chưa cao. Để khắc phục những khó khăn này, các thành viên đoàn giám sát đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Thuế để thực hiện tốt hơn kế hoạch thu ngân sách tại địa phương. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu tại địa phương và quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Đề nghị đội thuế phường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý thuế và đôn đốc nộp thuế đúng, đủ, kịp thời các sắc thuế.
Chiều ngày 15 tháng 10, tại tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến dự có anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo một số hội, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo hội viên câu lạc bộ. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên được thành lập tháng 10 năm 2018 với sự tham gia của gần 50 thành viên là các chủ doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế đang hoạt động, kinh doanh nhiều ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Sau một năm thành lập, các thành viên trong câu lạc bộ đạt doanh thu trên 12 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, câu lạc bộ đã tổ chức kết nối nhiều chương trình đào tạo hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, giao lưu học tập kinh nghiệm với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh hoạt động giao thương nội bộ, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ mới khởi nghiệp định hướng phát triển ngành nghề, dành trên 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Đặc biệt, sau một năm, câu lạc bộ đã có 3 thành viên được tín nhiệm, bầu bổ sung là Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam khẳng định.
Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên là một trong 10 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp của Việt Nam và được thành lập từ rất là sớm. Hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên rất là đa dạng. Các chương trình của Trung ương thì đều tham dự, thường xuyên tổ chức những cái sự kiện ở tại địa phương, quy tụ các cái thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về để trao đổi, giao lưu, thúc đẩy những cái nhận thức của giới trẻ về phong trào khởi nghiệp. Thì theo tôi đánh giá thì cái hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên là một cái điển hình của một cái câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp thành công trên toàn quốc.
Tại hội nghị, diễn giả Đào Xuân Dũng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHI, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính An Thịnh, đã chia sẻ những nội dung về tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh và thực hiện tọa đàm với chủ đề Quản trị tài chính doanh nghiệp.
Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019, thời gian qua, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố đã giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành trồng mới và trồng thay thế 200 m2 hoa tươi trên các ô, bồn cảnh thuộc khu vực các đảo tròn trung tâm, gang thép, đồng quang, giải phân cách đường đội cấn, bồn cảnh khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Các loại hoa tươi được trồng trong dịp này chủ yếu là sắc pháo, cúc vạn thọ, cúc zinnia. Đây là những loài hoa có khả năng sinh trưởng phát triển tốt và đặc biệt phù hợp với khí hậu mùa thu tại miền Bắc nước ta. Sau khi hoàn thành việc trồng hoa, hiện nay Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố đang tích cực kiểm tra, giám sát công tác duy trì chăm sóc hàng ngày để cây hoa phát triển tốt, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị thành phố Thái Nguyên trong dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập thành phố.
Hội Cựu chiến binh phường Cam Giá vừa tổ chức lễ khởi công xóa nhà dột, nhà tạm cho hội viên Đặng Thị Khoa, chi hội cựu chiến binh tổ 12. Bà Đặng Thị Khoa sinh năm 1948, sống độc thân, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, không có thu nhập ổn định. Bản thân bà tuổi cao sức yếu lại phải sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng đã lâu năm, nay đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Hội Cựu chiến binh phường Cam Giá đã tham mưu với Hội Cựu chiến binh các cấp và chính quyền địa phương để sửa chữa xóa nhà dột nát cho gia đình bà Khoa. Ngôi nhà của bà Khoa sẽ được sửa chữa một số hạng mục như lập lại mái bằng tôn, chát lại tường, lát nền gạch Khoa và sửa lại cửa với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo phường Cam Giá hỗ trợ 2 triệu đồng, số còn lại là do các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, các nhà hảo tâm cùng con cháu họ hàng đóng góp và ngày công lao động. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2019. Được biết, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Cam Giá luôn chủ động tích cực vận động cán bộ hội viên hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Do đó, từ năm 2016 đến nay đã tập trung xóa được 3 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh nghèo, giúp cho gia đình hội viên ổn định cuộc sống.
Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 15 tháng 10, tại nhà văn hóa tổ 2 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra chương trình giao lưu bóng chuyền hơi giữa chi hội phụ nữ tổ 2 phường Tân Thành, tổ dân phố 27 phường Cam Giá và chi hội phụ nữ xóm Pha, xã Lương Sơn, thành phố Sông Công. Trên tinh thần giao lưu đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, các đội đều thi đấu hết mình, nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt. Những năm gần đây, phong trào chơi bóng chuyền hơi phát triển mạnh mẽ, được đông đảo người dân đón nhận và trở thành môn thể thao thu hút đông người chơi tại các khu dân cư. Do đó, việc tổ chức thi đấu, giao lưu bóng chuyền hơi không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần xây dựng mối đoàn kết bền chặt trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Quý, tổ 2 phường Tân Thành và ông Ngô Đức Huấn, phường Cam Giá cho biết.
Từ khi mà người cao tuổi là có cái phong trào ấy thì là chúng tôi bắt đầu là thành lập câu lạc bộ. Lúc đầu thì tầm khoảng độ 15 hội viên, dần dần là bây giờ chúng tôi là lên tới hơn 30 hội viên. Chúng tôi luyện tập là thường xuyên, cứ sáng là từ 5 rưỡi là chúng tôi đánh đến 6 rưỡi. Thế còn buổi chiều thì chúng tôi là từ 4 rưỡi là chúng tôi tập đến 6 giờ.
Tôi rất phấn khởi là tất cả các cái xã phường bây giờ của tỉnh Thái Nguyên mình là phát triển cái môn bóng chuyền này, giúp cho những người già chúng tôi là coi như tham gia rất là nhiệt tình, mà tôi cảm thấy là nó có một cái sức khỏe rất là khỏe, giúp ích cho người già chúng tôi.
Được biết, cùng với hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi, chi hội phụ nữ các tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Thành cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp mặt kỷ niệm để chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ông Trương Cộng Đồng, nạn nhân chất độc da cam, hội viên cựu chiến binh xóm 8 xã Sơn Cẩm là hội viên tích cực trên mặt trận làm kinh tế. Vừa qua, ông vinh dự là một trong 9 hội viên được Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen trong phong trào hội viên gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi.
Tháng 2 năm 1975, ông Trương Cộng Đồng, sinh năm 1955, tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và bị nhiễm chất độc hóa học. Đến năm 1980, ông xuất ngũ chuyển ngành về làm công nhân tại nhà máy sứ Bắc Thái. Năm 1993, ông xin về nghỉ mất sức. Ông Đồng tâm sự: với đồng lương mất sức ít ỏi lại phải nuôi các con ăn học nên ông luôn trăn trở nghĩ cách làm kinh tế. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã quyết định mở cửa hàng thu mua phế liệu vì đầu ra thuận lợi và việc làm này cũng phù hợp với sức khỏe của ông. Đến năm 2010, thấy nhu cầu sử dụng sắt ống, sắt hộp, tôn mạ màu và tôn xốp của người dân tăng cao, ông đã chuyển sang thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Ánh Dương, chuyên kinh doanh buôn bán tôn mạ màu và các loại ống kẽm thép hình. Tuy nhiên, mặt hàng này ngày càng có nhiều người kinh doanh và để có thể cạnh tranh trên thị trường, ông đã mạnh dạn vay mượn đầu tư trên 15 tỷ đồng, mua sắm các máy cán tôn mạ màu, tôn xốp, trục nâng để sản xuất các loại tôn. Đến nay, công ty ông đã đứng vững trên thị trường và có mối tiêu thụ ổn định. Nói về phương châm kinh doanh của công ty, ông Đồng cho biết:
phương châm kinh doanh bọn tôi đấy, là công ty tôi là chủ yếu là bán thật này, bán hàng đúng chất lượng này và giá cả phải chăng, giá cả cho thị trường chấp nhận được thì mới làm được. Thì hiện nay là thị trường của tôi rất rộng, từ Bắc Cạn, Chợ Mới, Cao Bằng là tất cả là về đến với hàng. Nhưng mà thị trường bằng công ty tôi là ổn định.
Hiện nay công ty của ông có trên 20 công nhân, chủ yếu là người trên địa bàn xã, với mức lương bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra công ty còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động. Mỗi năm công ty đạt doanh thu khoảng trên 30 tỷ đồng, nộp ngân sách cho nhà nước trên 200 triệu đồng. Anh Trần Quang Trường, phó xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài làm kinh tế giỏi, ông Trương Cộng Đồng còn được địa phương đánh giá là một công dân gương mẫu trong các phong trào thi đua của xóm, có nhiều đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Trong những năm qua thì gia đình bác Đồng luôn chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các cái quy định của địa phương, sống hòa thuận và thân thiện với lại bà con lối xóm, luôn đóng góp đầy đủ các cái khoản đóng góp của quy định của địa phương và còn thường xuyên ủng hộ kinh phí cho các cái hoạt động, các cái phong trào của xóm, để xây dựng các phong trào xóm, các cái hoạt động ủng hộ của bác như là các cái phong trào thiếu nhi, thanh thiếu nhi, là các bác ủng hộ kinh phí để cho các cháu có thể có các đoàn thanh niên có thể có các cái hoạt động phong phú hơn, phát triển mạnh hơn. Rồi các cái phong trào mà các cái hoạt động mà xây dựng các công trình nhà, ví dụ như xây dựng nhà văn hóa, sửa chữa nhà văn hóa, là các gia đình các bác cũng ủng hộ kinh phí để cho xóm có thể làm thuận lợi hơn.
Còn ông Hoàng Văn Tư, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam xã Sơn Cẩm cho biết, ông Đồng là hội viên gương mẫu có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác hội.
Đồng chí Trương Cộng Đồng là một hội viên nạn nhân da cam thì phải nói rằng đồng chí rất tích cực hoạt động ở công tác nạn nhân da cam. Có một tinh thần giúp đỡ đồng đội rất là tốt. Chẳng hạn như là trong chi hội anh em ốm đau hay là trong hội xã thì đồng chí là luôn là thăm hỏi và có quà tặng riêng các ngày lễ Tết đối với các cái nạn nhân ốm đau. Đây là những gương mặt điển hình của nạn nhân da cam trong cái số làm kinh tế giỏi.
Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ được tôi luyện trong chiến trường, ông Trương Cộng Đồng đã dám nghĩ, dám làm, nhạy bén trong kinh doanh sản xuất để vươn lên làm giàu cho gia đình. Chính những cá nhân có ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu như ông Đồng đã góp phần không nhỏ vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài phản ánh Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019.
Tuần qua, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đuối nước. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Đồng Bẩm, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 10, tại cửa hàng điện thoại thuộc tổ 9, phường Quang Trung, do anh Đào Anh Duy, sinh năm 1990, thường trú xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn làm chủ. Anh Duy đến cửa hàng phát hiện khóa cửa bị cắt phá, kiểm tra bên trong phát hiện mất 21 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tổng trị giá tài sản theo anh Duy cho biết khoảng 50 triệu đồng, công an thành phố đang điều tra làm rõ. Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 13 tháng 10, tại Hồ Sương Rồng, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi nổi trên mặt hồ, ban đầu xác định là bà Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 35 phường Phan Đình Phùng. Theo gia đình cung cấp, bà Mùi bị bệnh trầm cảm và đã rời khỏi nhà khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 10. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 229 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm, giải quyết 279 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 335 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.241 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 267K với 918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 11 tổ dân phố với 737 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, gồm hiếp dâm người dưới 16 tuổi 1 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 1 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ 6 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 336 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 120 xe mô tô, 215 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 154 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 36 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 315 trường hợp vi phạm, thu trên 314 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 35 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên, nhưng với tinh thần và trách nhiệm trong công việc, các hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã góp phần tích cực cùng lực lượng Công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên hiện có 88 hội viên công tác tại các đội nghiệp vụ công an các phường. Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Song song với đó, hội tiếp tục triển khai phát động ký cam kết thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua do Ban công tác nữ Công an tỉnh phát động là phụ nữ công an nhân dân, tích cực học tập, năng động, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc và duy trì tốt phong trào thi đua nữ công nhân viên chức, giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đặc biệt là những hội viên trẻ được Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố đặc biệt quan tâm. Các hoạt động thiện nguyện cũng được các cấp hội chú trọng. Trong năm 2019, các hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố đã quyên góp được 40 triệu đồng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhì tại Bình Sơn, Sông Công và thân nhân các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân, nguyên là cán bộ Công an thành phố. Nói về hoạt động công tác hội, Trung tá Trần Thị Bích Thái, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm qua thì Hội Phụ nữ luôn đón nhận được cái sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Chỉ huy Công an thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Các hoạt động của hội ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của chị em. Nhiều hội viên tích cực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào hội đã vượt qua khó khăn để khẳng định mình, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm cho nhiều chị em khác cùng thi đua phấn đấu. Các chị đều là những tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phong trào thi đua và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội đã thực sự đi vào chiều sâu. Chị em hội viên đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố còn tổ chức 45 buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, tổ chức 11 buổi sân khấu hóa, 33 chương trình tuyên truyền trực tiếp pháp luật về trật tự an toàn giao thông, duy trì tốt chuyên mục Vì an ninh thành phố. Nói về công tác tuyên truyền, Đại úy Nguyễn Thị Lưu, tuyên truyền viên xung kích, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố cho biết.
Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nghĩa to lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Chỉ huy Công an thành phố, các cấp hội phụ nữ và mỗi hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố đều là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến gia đình, người thân và những người xung quanh để phòng tránh. Các hội viên là cảnh sát khu vực nữ thường xuyên sâu sát địa bàn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong năm qua thì tổ tuyên truyền xung kích của Công an thành phố cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp sân khấu hóa tại các trường học trên địa bàn các hình thức và nội dung tuyên truyền thì đều đón nhận được sự quan tâm của nhân dân nghe, theo dõi và truy cập.
Không chỉ chú trọng trong công tác phòng ngừa, các hội viên nữ tham gia cùng nam giới điều tra xử lý thành công 450 vụ phạm pháp hình sự, tham gia xử lý giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, tham gia công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và các công việc khác mang tính đặc thù. Với những kết quả làm được, trong năm 2019, tập thể hội đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu, 11 lượt hội viên được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp khen thưởng. Những thành tích trên của các chị đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh Inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.